Con chim không biết sợ là gì. Nó đứng rỉa lông hàng nhiều phút liền. Lớp lông bên trong của nó thật mềm mại. Khi đã xong, nó ngẩng lên và mọi thứ lại đâu vào đấy. Nó lộ nguyên hình là một con tàu không gian có hình khí động học trơn tru tuyệt đẹp. Tôi biếu nó một miếng thịt Dorado. Nó nhặt miếng thịt ngay trong tay tôi. Mỏ nó đâm vào lòng bàn tay thật dứt khoát. Tôi bẻ gãy cổ nó bằng cách ấn đầu nó ngửa ra sau. Một tay hất mạnh cặp mỏ, tay kia giữ chặt cổ. Lồng nó chắc đến nỗi khi tôi vặt lông, da nó bị kéo theo ra soàn soạt. Không phải là vặt lông nữa, mà là xé xác. Nó nhẹ, đúng là để bay lượn. Một khối lớn như vậy mà không nặng chút nào. Tôi lấy dao lột da nó. Lớn xác, nhưng nó thật ít thịt, chỉ một cột chút ở ngực. Thịt nó nhai sần sật hơn thịt Dorado, nhưng vị thì cũng không khác nhiều. Trong bụng nó, ngoài miếng Dorado tôi vừa biếu nó, còn thấy cả ba con cá nhỏ. Tôi rửa chúng cho hết nhớt, rồi chén cả ba. Tôi ăn cả tim, gan và phổi của con chim. Tôi nuốt cặp mắt và lưỡi nó với một ngụm nước. Tôi đập vỡ sọ nó và nhảy những miếng óc nhỏ xíu ra ăn. Tôi ăn cả màng da chân. Những gì còn lại của nó chỉ là da, xương và lông. Tôi thả hết xuống cho Richard Parker. Con hổ đã không nhìn thấy con chim lúc nó bay đến. Một bàn chân màu da cam thò ra. Nhiều ngày sau, lông con chim đó vẫn còn bay lên từ chỗ nằm của Richard Parker và bị gió thổi xuống biển. Chẳng có con chim nào báo hiệu đất liền. Một lần có chớp, trời đen kịt, ngày giống như đêm, mưa rất nặng hạt. Tôi nghe thấy tiếng sấm rất xa. Tôi tưởng sẽ chỉ là như thế, nhưng rồi gió nổi lên, thổi mưa bay hết chiều này sang chiều khác. Ngày sau đó, một tia lửa trắng xóa từ trời phóng xuống nước, chọc thủng mặt nước. Chỗ đó cách chiếc xuồng khá xa, nhưng mọi thứ đều nhìn rõ mồn một. Mặt nước bị chọc thủng bởi một cái gì đó giống như một mỡ rễ cây trắng xóa. Và nhoáng một cái cây nhà trời vĩ đại mọc ngay lên trên đại dương. Tôi đã không khi nào tưởng tượng được chuyện đó. Sét đánh xuống biển, tiếng sấm nổ thật khủng khiếp. Luồng sáng của làn chớp thật vô cùng sinh động. Tôi quay sang Richard Parker và nói, nhìn kìa Richard Parker, một tia chớp đấy. Tôi thấy rõ nó đang ra sao. Nó nằm bẹp dưới sàn xuồng, tứ chi dang rộng và run lẩy bẩy. Tia chớp đến với tôi lại hoàn toàn khác. Nó là một cái gì đó kéo tôi ra khỏi các nếp sinh tử tầm thường và ném tôi vào một tâm trạng hưng phấn kỳ diệu. Thình lình, một tia sét nữa lại đánh xuống. Gần hơn, chắc là dành riêng cho chúng tôi. Chúng tôi vừa rơi từ trên đỉnh một con sóng xuống và đang chìm theo lưng con sóng, thì ngọn sét đánh thẳng xuống đầu sóng. Một vụ nổ của khí nóng và nước nóng. Trong 2 hoặc 3 giây gì đó, tấm kính khổng lồ của một chiếc cửa sổ vũ trụ vỡ vụn ra trên không trung, trắng loá đến mù mắt. Vô vật thể nhưng mạnh mẽ đến choáng ngợp. 10.000 cái kèn trumpet và 20.000 bộ trống cũng không thể gây nên một âm thanh lớn lao như thế của ngọn sét. Nó thực sự điếc tai. Biển trắng loá và không còn màu sắc gì nữa. Mọi thứ chỉ thuần trắng hoặc chói lòa hoặc thuần đen tối mịt. Luồng sáng ấy chiếu sáng thì ít mà xuyên thủng thì nhiều. Rồi cũng đột ngột như thế, tia sét biến mất. Nó biến mất ngay khi những tia nước nóng bỏng kia còn đang tiếp tục rơi xuống chúng tôi. Ngọn sóng bị trừng phạt kia lại đen ngòm trở lại và tiếp tục lồng lộn như không có chuyện gì xảy ra. Tôi ngây người, đúng là bị sét đánh, theo gần với nghĩa đen của từ đó. Nhưng tôi không thấy sợ. Chúng con xin ngợi ca Đức A-la, Chúa Tể của mọi thế giới, đang trị vì từ bi và đầy thương khó của ngày phán xử cuối cùng. Tôi lẩm nhẩm, rồi quay sang Richard Parker, tôi quát lên. Không được run lẩy bẩy như vậy nữa, đó là phép lạ, là sự bùng nổ thiêng liêng, là... Tôi không biết đó là gì nữa. Nó quá lớn lao và kỳ diệu. Tôi đã cạn hết lời và hết hơi. Tôi nằm vật xuống tấm bạt, chân tay dang rộng, mưa lạnh thấu xương. Nhưng tôi mỉm cười, tôi nhớ lại lần chạm trán với thiên điện đó như một trong những dịp hạnh phúc hiếm hoi và đích thực mà tôi có trong suốt cuộc hành trình khổ nạn ấy. Trong những giây phút kỳ diệu, người ta dễ tránh được những ý nghĩ nhỏ nhen và chỉ ân hưởng những tư tưởng bao trùm cả vũ trụ. Nó thâu tóm cả sấm sét và những tiếng tích tắc, dày và mỏng, gần và xa. Chương 86.
Richard Parker, một con tàu.
Tôi đã có niềm khoái cảm được hét lên như vậy một lần. Tôi đã choáng ngợp trong hạnh phúc. Mọi đớn đau, bực dọc, tan biến hết. Và tôi thực sự bốc lửa vì vui mừng.
Chúng ta thắng rồi, chúng ta sống rồi. Mày có hiểu không, Richard Parker? Chúng ta sống rồi, ha 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 ha.
Tôi cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình. Nhỡ con tàu đi ngang quá xa và không nhìn thấy chúng tôi thì sao? Có nên phóng một quả pháo sáng thăng thiên không?
Vô lý. Nó đang đi thẳng về phía chúng ta kìa. Richard Parker. Ôi chao, con xin tạ ơn ngài. Vị chúa tể Ganesha.
Phước thiện thay là sự hiện diện của ngài, dù ở hình thức nào cũng vậy. Con xin tạ ơn đấng Allah Brahman. Chú thích. Độc giả để ý. Pi tôn vinh mọi vị thần của đạo Hindu và Hồi giáo. Allah là Đức Giê-xu của đạo Hồi, Brahma là Thượng Đế của đạo Hindu. Nó không thể không thấy chúng tôi. Có hạnh phúc nào lớn hơn niềm vui được cứu sống? Câu trả lời là, hãy cứ tin tôi đi, không có cái gì như thế cả. Tôi đứng phắt dậy. Đã lâu lắm rồi tôi mới đứng hẳn dậy như thế.
Mày có tin được không hả Richard Parker? Có người, có đồ ăn, một cái giường, chúng ta lại có cuộc sống rồi. Chào ôi! Có gì vui hơn thế nữa?
Con tàu đến gần hơn. Trông nó như một tàu chở dầu. Hình dáng mũi tàu đã thấy rõ. Thần cứu mạng đang đến trong một chiếc áo choàng màu đen có viền trắng.
Nhưng nhỡ ra...
Tôi không dám nói tiếp. Nhưng liệu có thể có khả năng là cha, mẹ và Ravi vẫn còn sống hay không? Tàu Simsum có nhiều xuồng cứu nạn. Biết đâu họ đã đến Canada mấy tuần trước rồi và đang nóng lòng chờ tin tức của tôi. Biết đâu tôi là người duy nhất trên chiếc tàu đám đó còn đang mất tích.
Lạy Chúa, tàu dầu to thật.
Cả một trái núi đang bò đến chỗ chúng tôi. Biết đâu họ đang ở Winnipeg. Ta tự hỏi ngôi nhà của chúng ta trông ra sao.
Này Richard Parker, mày có nghĩ là nhà cửa ở Canada có sân bên trong như truyền thống vùng Tamin của ta hay không?
Có thể không. Có thể, vì vậy nếu mùa đông tuyết sẽ chất đống ngoài sân.
Đáng tiếc thật.
Không có bình yên nào giống như một cái sân trong nhà vào một ngày nắng đẹp.
Không biết ở Manitoba người ta trồng được các loại hương liệu gì.
Con tàu đã đến rất gần. Họ phải dừng hoặc tránh lái chúng tôi ngay mới phải.
Phải đấy, không biết có hương liệu gì nhỉ.
Lại chúa tôi. Tôi kinh hoàng nhận ra rằng con tàu dầu không những đang đi về phía chúng tôi, mà nó đang thực sự đâm sầm vào chúng tôi. Mũi tàu là cả một bức tường kim loại, cứ to lên trông thấy từng giây một. Một đợt sóng bao quanh nó đang ào về phía chúng tôi. Không gì ngăn cản nổi. Richard Parker cũng cảm thấy điều gì sắp xảy ra. Nó quay lại sủa nhặng lên. Nhưng không như chó sủa, mà là hổ sủa. Rất mạnh mẽ, đáng sợ và hoàn toàn đúng với hoàn cảnh lúc đó.
Richard Parker, nó sẽ đâm chìm chúng ta mất. Làm gì bây giờ? Mau lên, pháo sáng đâu rồi?
Không, phải trèo thôi.
Máy trèo ở sẵn đây rồi phải không? Trèo đi, Zota.
Sóng từ mũi con tàu đánh dạt chúng tôi lên cao. Richard Parker chúi mình, lông dựng ngược. Cái xuồng trôi tuột khỏi con sóng ấy và trượt khỏi con tàu chỉ khoảng 60 phân. Con tàu lừ lừ đi qua như một vách núi đen sì, ngất ngư, hàng dặm lên trời. Hàng dặm tường pháo đài mà không có một trạm gác nào để họ có thể nhìn thấy chúng tôi đang ngắc ngoải dưới hào sâu ngay cạnh. Tôi đốt một pháo sáng thăng thiên, nhưng lại nhắm trượt hướng. Đáng lẽ phải bay được lên qua boong tàu và nổ sáng loa vào mắt thuyền trưởng, nhưng nó lại đâm bổ ngay vào sườn tàu và rơi tõm xuống Thái Bình Dương rồi xịt ngóm. Tôi lấy hết sức bình sinh thổi còi, gào thét, nhưng chẳng có tác dụng gì. Con tàu cứ thế quạt nước, lướt qua chúng tôi, máy nổ rầm rầm và chân vịt xoay như súng liên thanh nổ dưới nước. Bỏ mặc chúng tôi bập bõm dập dềnh trong đám bọt sóng nó để lại đằng sau. Sau bao nhiêu tuần chỉ nghe âm thanh thiên nhiên, những tiếng động cơ đó thật lạ lùng và đáng sợ đến nỗi tôi cứ đứng chết lặng tại chỗ. Chưa đầy 20 phút sau, con tàu 300.000 tấn chỉ còn là một cái chấm ở phía chân trời. Khi tôi quay đi chỗ khác, Richard Parker vẫn còn nhìn theo hướng đó. Vài giây sau, nó cũng quay đi, và mắt chúng tôi gặp nhau. Trong mắt chúng tôi lúc ấy đầy rẫy mong mỏi, đau đớn, khổ não và cô đơn. Nó chỉ có thể biết rằng một điều gì đó rất buồn và lớn lao đã vừa xảy ra. Một điều gì đó mà nó không thể hiểu được. Nó không thể thấy rằng chúng tôi đã vừa lỡ mất cơ hội được cứu sống. Nó chỉ thấy rằng con thú đầu đàn ở đây, cái con hổ lạ lùng và khó đoán biết này, đã vừa rất phấn khích. Nó đi ngủ.
Cả một sự kiện như vậy, nó chỉ bình phẩm bằng một tiếng meo tỉnh bơ. Ta yêu mày biết bao. Những lời ấy buột ra khỏi miệng tôi, tinh khiết, chân thành vô biên. Cảm giác ấy tràn ngập trong lồng ngực tôi. Thực là thế. Ta yêu mày biết bao. Richard Parker, nếu không có mày lúc này, không biết ta sẽ làm gì đây. Chắc ta sẽ không sống nổi đâu. Đúng thế, ta sẽ chết vì tuyệt vọng mất. Đừng bỏ cuộc, Richard Parker. Đừng bỏ cuộc. Ta sẽ đưa mày về đất liền. Ta thề với mày như vậy đấy. Chương 87. Một trong những phương cách trốn chạy thực tại ưa thích của tôi là tự làm cho mình rơi vào tình trạng yếm khí nhẹ. Tôi dùng một mảnh vải cắt ra từ một cái chăn đã rách tã. Tôi gọi nó là miếng rể mơ mộng. Tôi nhúng nó xuống biển cho ướt hết, nhưng không quá sũng đến mức rỏ ròng ròng. Tôi nằm thật thoải mái lên mui bạt và đắp miếng rể ấy lên mặt, sao cho thật khít vào mắt, mũi, mồm. Và tôi sẽ rơi vào một trạng thái đê mê. Điều này thực ra không khó đối với một người đã thường xuyên ở trạng thái lờ đờ mệt mỏi. Nhưng miếng rể mơ mộng đó rõ ràng đã cho một trạng thái đê mê của tôi một phẩm chất đặc biệt. Có thể vì cách nó hạn chế lượng khí tôi thở, tôi sẽ chìm vào những giấc mơ khác thường, những mê đắm, ảo ảnh, ý nghĩ, cảm xúc và ký ức khác thường. Và thời gian sẽ qua rất nhanh. Khi một cử động hoặc một cái ngáp vì ngạt hơi làm tôi tỉnh giấc và miếng rẻ ấy tuột đi, tôi tỉnh táo lại và mừng rỡ thấy thời gian đã qua thật nhanh. Thật như vậy, vì miếng rẻ khô đã gần kiệt. Nhưng hay hơn nữa là cảm giác mọi thứ đã khác đi, rằng cái giây phút hiện nay khác với các giây phút trước đó. Chương 88. Có một hôm, chúng tôi gặp rác. Lúc đầu, nước biển lóng lánh lên vì những mảng dầu loang. Rồi sau đó là những rác thải công nghiệp và sinh hoạt. Chủ yếu là các thứ bằng nhựa, đủ mọi hình dạng và màu sắc. Nhưng cũng có cả các mảnh gỗ, hộp bia, chai rượu, những mảnh vải, những đoạn dây. Và xung quanh chúng là những đám bọt vàng vọt. Chúng tôi trôi thẳng vào chúng. Tôi nhìn xem có thể dùng gì được chăng? Tôi nhặt một chai rượu vang đã cạn, có nút chai. Cái xuồng đâm phải một cái tủ lạnh đã mất động cơ. Tôi với tay nắm cửa và kéo nó mở ra. Cái tủ lạnh phả ra một thứ mùi khẳn và kinh tởm nồng nặc đến mức không khí như biến hẳn màu. Lấy tay bịt mũi, tôi nhìn vào bên trong. Nhèm nhuốc những vết bẩn. Nước quả đã đen lại. Một đống rau quả đã thối hoàn toàn. Sữa đã quánh hết và nhiễm khuẩn đến mức thành ra một thứ nhầy nhụa xanh lè. Và cả một phần tư con vật gì đó đã thối rữa đen đủi đến mức không thể nhận ra là thịt con gì. Với kích cỡ ấy thì chỉ có thể là thịt cừu. Bên trong cái tủ kín mít và ẩm ướt ấy, cái mùi thối rữa kia đã có thời gian lên men, cay đắng và giận dữ. Nó sộc vào các giác quan của tôi như một cơn cuồng nộ đã bị nhốt chặt lâu ngày, làm đầu tôi quay cuồng, bụng quặn đau và hai chân mềm nhũn ra. May sao, nước biển nhanh chóng tràn vào cái tủ và nhấn chìm nó. Rác rưởi khác lập tức tràn tới, lấp kín chỗ trống ấy trên mặt nước. Chúng tôi đã qua khỏi vùng ngập rác. Rất lâu về sau, khi có gió thổi từ phía đó lại, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi hôi thối ấy. Phải mất một ngày, những vết dầu bám vào mạn xuồng mới được nước biển rửa sạch. Tôi đút một bức thông điệp vào trong cái chai. Tàu chở hàng Simsum của Nhật Bản, treo cờ Panama, đắm ngày 2 tháng 7 năm 1977 trên Thái Bình Dương, 4 ngày sau khi rời Manila. Tôi đang ở trên xuồng cứu nạn. Tên tôi là P. Patel. Có một ít thức ăn và nước uống. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là con hổ Bengal. Làm ơn báo tin cho gia đình ở Winnipeg, Canada. Xin cảm tạ nếu được giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào. Cảm ơn. Tôi đóng cái nút chai, bọc thêm ra ngoài một mảnh vải nhựa. Tôi dùng dây ni lông buộc túm tất cả cái mảnh vải nhựa ấy vào cổ chai, rồi thả cái chai xuống biển. Chương 89. Cái gì cũng gian nan hết. Cái gì cũng bị nắng thiêu đốt đến trắng nhợt và mưa gió vùi dập tơi bời. Chiếc xuồng, cái bè cho tận đến khi nó tan rã, tấm bạt mui xuồng, những cái máy cất nước, cái hứng nước mưa, những cái túi nhựa, những sợi dây, những cái chăn, cái lưới, tất cả đều sờn rách, hao mòn, căng nhão ra, trung lòng xuống, nứt vỡ, khô nẻ, mùn nát, tơi tả, bạc phách. Cái gì màu da cam thì thành da cam trắng bệch. Cái gì nhẵn nhụi thì thành thô nhám. Cái gì sắc thì cùn đi, lành lặn, thành thành ra nát bấy. Tôi đã lấy da cá và mỡ rùa xoa sát lên chúng, như thể bôi dầu trơn và bảo vệ, nhưng chẳng ăn thua gì. Muối tiếp tục ăn mòn tất cả với hàng triệu triệu cái mõm tham lam của nó, còn mặt trời thì nướng cháy tất cả mọi thứ. Nó phần nào khuất phục Richard Parker. Nó cạo sạch xương và đốt chúng đến trắng hếu. Nó đốt hết áo quần tôi và có thể đã đốt trụi da rẻ tôi rồi nếu như tôi không tự vệ bằng cách chui xuống dưới chăn hoặc mai rùa. Khi nóng không chịu nổi, tôi lấy xô múc nước biển dội lên người. Có những lúc nước nóng đến mức cảm thấy nó đặc như siro. Mặt trời cũng tiêu diệt hết các thứ mùi. Tôi không nhớ được một thứ mùi gì. Hình như chỉ nhớ cái mùi của vỏ pháo sáng cầm tay. Chúng có mùi như mùi một thứ hạt cay làm gia vị, tôi đã nhắc đến chuyện này rồi. Đến Richard Parker mà tôi cũng chẳng nhớ được là nó có mùi gì nữa. Chúng tôi chết dần chết mòn. Nó diễn ra chậm chạp, nên không phải lúc nào tôi cũng để ý thấy. Nhưng hễ đã để ý là tôi thấy ngay. Chúng tôi là hai con vật thuộc loài có vú gầy xác, khô cháy và đang chết đói. Lông Richard Parker đã mất vẻ bóng mượt, thậm chí đã trụi thùi lụi nhiều chỗ ở vai và mông. Nó sụt cân thảm hại, chỉ còn là một bộ xương trong một cái túi da thùng thình bạc màu. Tôi cũng đã héo quắt mất rồi, khô kiệt mất rồi, và xương sẩu lòi ra thảm hại qua lần thịt mỏng dính còn lại trên người. Tôi bắt đầu bắt chiếc Richard Parker ngủ thật nhiều, nhưng đâu có ra ngủ, mà chỉ là một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mộng mị và thực tế gần như không thể phân biệt được. Tôi dùng đến miếng rẻ mơ mộng của mình rất nhiều. Sau đây là những trang nhật ký cuối cùng của tôi. Hôm nay thấy một con cá mập to hơn tất cả những con đã thấy từ trước đến nay. Một con quái vật cổ đại, dài 6 thước, có sọc. Một con cá mập hổ, rất nguy hiểm, cứ bơi quanh mãi, chỉ sợ nó tấn công. Đã sống sót với một con hổ rồi, chắc sẽ chết vì con hổ khác. Nó không tấn công, bơi đi rồi, trời nhiều mây, còn thì chẳng có gì. Không mưa, chỉ có sáng là sầm sì. Cá heo, cố móc một con. Hóa ra mình không thể chịu đựng được khi thấy Richard Parker ốm và bản tính. Mình ốm quá, nếu nó tấn công, chắc sẽ không tự vệ được. Đến thổi còi thôi mà cũng không còn sức nữa. Ngày lặng và nóng như thiêu, nắng dã man, thấy óc như sôi lên trong đầu, thấy chán nản cực độ. Cả thể xác và linh hồn đều quỵ rồi, sắp chết. Richard Parker còn thở nhưng không động cựa. Cũng sẽ chết thôi, sẽ không giết mình. Cứu rỗi. Một tiếng liền mưa to, thật ngon, thật đẹp. Đổ nước đầy mồm, đầy các túi và hộp. Uống đến khi không thể thêm một giọt nào vào người được nữa. Mặc kệ cho ướt sũng người để rửa sạch muối. Bỏ ra xem Richard Parker ra sao. Không phản ứng gì, nằm cuộn tròn, đuôi duỗi thẳng, da nổi cục vì ướt. Lúc ướt trông nó nhỏ hơn, xương sẩu. Sờ vào mình nó lần đầu tiên trong đời, xem đã chết chưa. Chưa, vẫn thấy ấm. Sờ nó lạ thật. Thảm hại như vậy rồi mà nó vẫn chắc, đầy cơ bắp, sống động. Chạm vào lập tức thấy da nó rung động, như thể mình là một con nhặng đốt vào nó. Mãi sau mới thấy đầu động đậy, vẫn ngập một nửa dưới nước. Thà uống nước còn hơn chết đuối. Dấu hiệu tốt, đuôi dựng lên. Ném một miếng thịt rùa vào trước mũi, chẳng thấy gì. Mãi mới thấy nó nhổm lên và uống nước. Uống mãi, ăn, không, nhổm hẳn dậy. Cả tiếng đồng hồ chỉ liếm láp khắp mình. Lại ngủ. Chẳng ích gì. Hôm nay ta chết. Ta sẽ chết hôm nay. Ta chết. Đó là đoạn cuối cùng. Từ đó tôi vẫn sống, chịu đựng, nhưng không biết là như vậy. Có những nét xoáy ốc bên lề trang giấy. Tôi cứ tưởng sẽ bị hết giấy, nhưng lại bị hết mực. Vừa hoa hoa tay trước mắt nó, tôi vừa nói: Richard Parker, mày làm sao thế? Mày bị mù rồi ư? 1-2 ngày vừa qua, nó đã dụi mắt liên hồi và rên rẩm có vẻ rất khó chịu. Nhưng tôi không để ý. Khẩu phần hàng ngày của chúng tôi chỉ có nhiều nhất là ê ẩm và đau đớn. Tôi đã bắt được một con Dorado. Chúng tôi đã không ăn gì trong 3 ngày rồi. Một con rùa đã đến gần xuồng hôm trước, nhưng tôi yếu quá không kéo nó lên được. Tôi đã cắt con cá làm đôi. Richard Parker đang nhìn về phía tôi. Tôi đã ném phần của nó sang, cứ tưởng nó sẽ ngoạm ngay lấy một cách khôn khéo. Nhưng miếng cá rơi toẹt ngay vào mặt nó. Nó cúi xuống, sau khi ngửi trái ngửi phải, nó tìm thấy miếng cá và bắt đầu ăn.
Giờ thì chúng tôi đều ăn chậm cả. Tôi nhìn vào mắt nó, không thấy có gì khác mọi hôm. Có vẻ nhiều rửa mắt hơn một chút ở khóe trong, nhưng chẳng có gì đáng giật mình. Chắc chắn là chẳng có gì đáng giật mình hơn là bộ dạng chung của nó. Răn chuẩn đã làm cho chúng tôi chỉ còn da bọc xương. Tôi nhận ra rằng nó đã trả lời tôi bằng chính cách nhìn của nó. Tôi đang soi mói thẳng vào mắt nó như một bác sĩ nhãn khoa. Còn nó thì cứ chân chân nhìn lại tôi một cách trống rỗng. Chỉ có một con hổ mù mới không có phản ứng gì với một tia nhìn như của tôi. Thương thay cho Richard Parker, ngày tận số của cả nó và tôi sắp đến rồi. Hôm sau, tôi bắt đầu thấy ngứa ngứa ở cả hai mắt. Tôi dụi lấy dụi để, nhưng không bớt ngứa chút nào. Ngược hẳn lại, càng thấy ngứa hơn. Và không như Richard Parker, hai mắt tôi bắt đầu phát mù. Rồi thì tối đen hết cả. Có chớp mắt đến mấy cũng vậy. Lúc đầu, nó ở ngay trước mắt tôi. Một chấm đen ở giữa tất cả mọi vật. Nó lan thành một vết to, bao trùm hết cả nhãn trường. Sáng hôm sau, mặt trời chỉ còn một vết sáng leo lét ở phía bên cửa mắt trái tôi, như một cái cửa sổ ở quá cao. Đến trưa thì mọi thứ đen ngòm hết. Tôi bám chặt lấy sự sống. Tôi cuống cuồng một cách mỏi mệt. Trời nóng như trong lò lửa. Tôi yếu sức đến mức không thể đứng lên được nữa. Môi tôi khô cứng và nứt toác. Mồm miệng khô gian như phải ngậm đầy bột. Lót bởi một thứ nước bọt đặc quánh như hồ và hôi hám kinh khủng. Da rẻ bỏng rộp. Cơ bắp quắt queo đau nhức. Tay chân, đặc biệt là hai bàn chân, sưng vù và luôn luôn đau đớn. Tôi đói, và lại một lần nữa không có thức ăn gì. Còn nước thì Richard Parker đã uống nhiều đến mức tôi chỉ còn được 5 thìa mỗi ngày. Nhưng cái đau đớn thể xác ấy chẳng là gì so với cuộc tra tấn tinh thần mà tôi sắp phải chịu đựng. Tôi sẽ đánh dấu cái ngày tôi bị mù ấy là khởi đầu của những đau khổ ghê gớm nhất của tôi. Tôi không thể chắc chuyện đó đã xảy ra lúc nào. Nhưng tôi đã nói, thời gian đã không còn liên hệ gì nữa. Chắc là vào quãng giữa ngày thứ 100 và ngày thứ 200 gì đó. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể sống thêm được một ngày nào nữa. Đến sáng hôm sau, thì tôi không còn sợ chết một tí gì nữa. Và tôi quyết định chết. Tôi đã đi đến một kết luận đáng buồn rằng tôi không thể chăm sóc Richard Parker được lâu hơn nữa. Tôi đã thất bại trong vai trò người nuôi thú. Tôi lo cho cái chết sắp đến của nó còn hơn của tôi. Nhưng quả thật, kiệt quệ và suy sụp như tôi lúc bấy giờ, tôi chẳng thể làm gì hơn cho nó. Thiên nhiên nhanh chóng chìm xuống. Tôi có thể cảm thấy cái chết đang bò dần lên. Để được chết một cách thoải mái hơn, tôi quyết định không nhịn khát lâu hơn nữa. Tôi uống nước đã thì thôi. Giá mà tôi được một miếng gì đó để ăn lần cuối cùng trước khi ra đi. Nhưng có vẻ sẽ chẳng có gì để ăn cả. Tôi dựa vào chỗ mép cuộn lên của tấm bạt ở giữa xuồng. Tôi nhắm mắt lại và chờ cho hơi thở cuối cùng của mình rời khỏi thân thể. Tôi lẩm nhẩm. Vĩnh biệt nhé, Richard Parker. Xin lỗi vì phải bỏ mày mà đi. Ta đã cố hết sức rồi. Vĩnh biệt cha thân yêu, mẹ thân yêu, Ravi thân yêu. Con xin chào mọi người. Đứa con và đứa em trai yêu dấu đang đến với mọi người đây. Không có giờ phút nào trôi qua mà con không nghĩ đến mọi người. Gặp lại được mọi người sẽ là giờ phút hạnh phúc nhất của con. Còn bây giờ, con xin trao tất cả vào tay Thượng Đế. Ngài là tình yêu và là người con yêu dấu. Tôi nghe thấy tiếng người. Có ai ở đó không? Đang một mình trong cõi tăm tối của tâm trạng hấp hối, mà nghe thấy như vậy thì thật là hoảng hốt. Âm thanh vô hình và vô sắc, nghe rất xa lạ. Nhưng khi mù thì người ta lại thính tai. Tiếng nói ấy lại vang lên. Có ai ở đó không? Tôi kết luận mình đã phát điên. Thảm nhưng mà thật thế rồi. Đau khổ cần có bạn đồng hành và điên rồ liền chạy đến với nó. Có ai ở đó không? Tiếng nói lại cất lên khẩn khoản. Sự mạch lạc trong cơn điên của tôi thật đáng kinh ngạc. Tiếng nói ấy có âm sắc riêng của nó, với một giọng điệu nặng nhọc và mệt mỏi. Đã vậy, tôi cứ chơi theo xem sao. Tất nhiên là có, tôi đáp. Lúc nào chả có ai đó ở ngoài kia. Nhưng mà ai lại hỏi như vậy nhỉ? Ta đang hy vọng sẽ có ai khác kia. Người nói thế nghĩa là sao?
Có ai khác là thế nào?
Ngươi có biết ngươi đang ở đâu không?
Nếu ngươi không thích câu chuyện mơ mộng huyễn hoặc này của mình, thì hãy chọn câu chuyện khác đi. Thiếu gì cách huyễn hoặc cơ chứ?
Câu chuyện mơ mộng. Mơ mộng. Giá mà có một quả mơ thì hay biết bao.
Vậy là không có ai cả, có phải không?
Im nào. Ta đang ước có một quả mơ.
Mơ à? Ngươi đang có mơ sao? Cho ta một quả được không?
Hãy cho ta đi. Chỉ một quả nhỏ thôi. Ta đang thèm quá.
Không phải ta chỉ có một quả mơ. Ta có cả một chùm mơ mộng đây.
Cả một chùm mơ ư?
Làm ơn, hãy cho ta một quả thôi. Ta...
Giọng nói, hoặc chỉ là một huyễn hoặc do gió và sóng gây ra, bỗng nhỏ đi và biến mất.
Mơ của ta tròn, mọng, thơm biết bao.
Tôi tiếp tục.
Cành lá của cây ấy chĩu xuống vì quả mới sai làm sao. Trên cây phải có đến 300 quả chứ không kém.
Im lặng.
Giọng nói lại cất lên.
Mình nói chuyện ăn uống đi.
Một ý kiến hay đấy.
Ngươi sẽ ăn món gì nếu ngươi có tất cả mọi món ăn ngươi thích?
Hỏi hay đấy. Ta sẽ có một bữa gồm nhiều món tự ta chọn.
Ta sẽ bắt đầu món cơm trắng với bột samba.
Chú thích. Một gia vị truyền thống của Ấn Độ.
Sẽ có cơm gạo lứt, cơm đậu phụ và...
Còn ta thì...
Ta đã nói xong đâu.
Ta còn lấy thêm các món rau trộn có me chua tẩm ớt, món trộn với hành củ nhỏ, rồi...
Món gì nữa?
Từ từ đã nào. Ta sẽ còn đủ các món rau trộn khác, có cà chua, có bắp cải.
Có thì là tẩm hạt tiêu, rồi thì...
Ra thế, gượm đã. Còn các món nem cuốn, nước sốt dừa, cơm thập cẩm, đậu phụ chiên chay và...
Ồ, nghe rất là...
Giọng nói xa lạ lại cất lên.
Ta đã nhắc đến món nước sốt chua ngọt chưa nhỉ? Sốt dừa và sốt bạc hà trộn với muối ớt giòn và dâu muối chua, ăn với bánh đa đủ loại.
Tất nhiên rồi.
Ồ, nghe thật là...
Giọng xa lạ lại cất lên.
Các món salad chính hiệu nữa. Salad đậu phụ với xoài, salad đậu phụ ngâm và salad dưa chuột tươi để nguyên không muối tẩm gì hết. Còn tráng miệng thì có bánh hạnh nhân, bánh sữa, bánh tráng, kẹo lạc, kẹo dừa với kem vani, ăn cùng với nước sô-cô-la thật nóng và thật đặc.
Thế là hết đấy à?
Ta sẽ kết thúc bữa ăn nhẹ đó với 10 lít nước thật lành, thật mát, thật trong lành và một cốc cà phê.
Nghe rất là ngon.
Ngon quá đi chứ.
Hãy nói cho ta hay, nước sốt dừa ấy nấu ra sao?
Đó thực sự là một món tuyệt ngon. Cần có khoai nước này, cùi dừa nạo này, hẹ tươi này, ớt bột này, hạt điêu đen xay rồi này, các thứ hạt cay này, hạt cải nâu này và một ít dầu dừa. Ta đảo cùi dừa trên chảo thật nóng cho đến lúc nó ngả thành màu nâu vàng.
Ta góp ý một tí có được không?
Cái gì cơ?
Thay vì làm món sốt dừa ấy, sao không luộc một cái lưỡi bò với sốt mù tạt?
Cái đó không phải là món chay rồi.
Tất nhiên. Xong rồi luộc cả cỗ lòng lên nữa.
Trời đất, người đã chén cả lưỡi của con vật tội nghiệp rồi, bây giờ lại muốn ăn cả ruột gan nó nữa.
Thì đã sao? Ta ước được ăn món lòng bò theo kiểu cayenne thật nóng, cùng với bánh ngọt.
Bánh ngọt ư? Món đó nghe được hơn nhiều. Nhưng là bánh ngọt gì chứ?
Bánh ngọt làm bằng lách bê.
Lá lách.
Đún lim dim với nước sốt nấm, ngon tuyệt.
Những món ăn kinh khủng và vô đạo ấy ở đâu ra? Chẳng lẽ tôi đã sa đọa đến mức thèm ăn một con bò và đứa nhỏ của nó hay sao?
Tôi đã trúng phải thứ gió độc gì vậy?
Cái xuồng đã trôi trở vào giữa đám rác rưởi kia hay sao?
Món ăn mọi rợ tiếp theo sẽ là gì?
Món ốc bê dầm trong nước sốt bơ.
Quay lại cái đầu rồi phải không?
Món ốc rán nóng.
Ta phát ốm lên rồi đây. Có cái gì nhà ngươi không ăn không nào?
Ta sẽ không ăn cái gì có thể đổi được lấy món súp đuôi bò.
Được món lợn quay nhồi gạo, xúc xích, mơ và nho khô.
Được món thận bê nấu bơ, mù tạt và sốt rau thơm.
Được món thỏ hầm với rượu vang.
Được món xúc xích gan gà.
Được món thịt lợn và pate gan ăn với thịt bê.
Được món ếch.
À, hãy cho ta món ếch. Cho ta món ếch.
Ta không thể chịu được nữa.
Giọng nói lại chìm đi. Tôi run lên vì buồn nôn. Tiếng điên trong đầu là một chuyện, nhưng để nó lan xuống bụng là không công bằng.